Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 10 năm 2014. Chúng ta có mặt ở đây kỷ niệm ngày mất của Thầy Giác Thanh, lần này là lần thứ 13, thưa các vị. Thấm thoát mà Thầy đã mất 13 năm rồi. Kỳ thực thời gian 13 năm nó đi qua một cái vèo rất là nhanh. Đời người có khi nó đến rồi nó đi rất là vội vàng. Có khi mình chưa kịp làm cái chi thì mình đã về với đất. Và người ta có hai cái nhận diện về đời sống. Điều thứ nhất là đến đi rất là vội, không lưu được cái chi cả. Điều thứ hai đó là ít nhiều gì thì đời sống một con người cũng lưu lại một chút gì đó, có thể tùy vào cái mức độ đời sống của họ, khả năng cống hiến của họ, đời sống trí tuệ hoặc là đời sống tâm linh của họ nhiều hay ít, cạn hay sâu, mà lưu lại nơi trần thế này có khi nó động lại rất là lâu bền, có khi nó như một mảnh mây bay qua bầu trời mất hút. Trường hợp Thầy Giác Thanh thì ra đi, thưa các vị, tôi nghĩ chắc lưu lại rất là nhiều nơi tâm thức của rất là nhiều thiền sinh. Tất nhiên là có những vị thiền sinh mới đến đây thì có thể chưa biết Thầy Giác Thanh. Thế nhưng mà đa phần những người cũ lâu đời thì có thể biết Thầy ít nhiều. Và đôi khi mọi đánh giá của chúng ta về Thầy nó cũng không chính xác lắm. Mình hiểu Thầy có một góc mà thôi. Có người thì có cảm tình với Thầy, được nhiều ấn tượng với Thầy qua những chung trà. Người thì có được những ấn tượng qua nụ cười rất là hiền hòa của Thầy. Có người thì qua những khóa tu, cái sự hướng dẫn nhẹ nhàng của Thầy. Có người thì cảm Thầy qua những bài pháp thoại. Và tùy vào góc đứng của chúng ta, tùy vào cái trình độ tâm thức chúng ta, ta có một cái nhận diện hoặc có những cái ấn tượng về những người đến với ta nó rất là khác biệt. Tuy nhiên cái điều mình muốn nói đây, thưa các vị, đó là một đời người đến rồi đi, dù rằng rất vội vàng nhưng mà cũng còn lại chút gì để nhớ. Chúng ta nhớ bài hát, bài thơ Võ Phiến, dường như được Phạm Nhi phổ nhạc. Còn chút gì để nhớ, tôi nghĩ chắc ở đây các vị một số người biết bài hát đó. Tôi không biết lời thơ như thế nào, nhưng mà lời nhạc thì tôi nhớ do vì những năm ở Quan Âm. Các em sinh viên nó đi học về, mỗi tối khi bài vở căng thẳng, thường thường nó đánh đàn và nó hát một bài đó thôi, nó hát tới hát lui. Và thành phố Đà Lạt nó cũng gần với thành phố mà bài nhạc, bài thơ nó có mặt. Bài thơ đó được Võ Phiến làm ở Lê Cư. Rồi vô đầu bài thơ nó là thế này. Mình nhắc lại để rồi đi đến cái chuyện mình muốn nói là còn chút gì để nhớ, thưa các vị. Phố núi cao, phố núi đầy sương, phố núi cây xanh trời thấp thật buồn. Anh khách là đi lên đi xuống, mai mà có em đời còn dễ thương. Kỳ thực là không thành phố nào ở cao nguyên mà không có nhiều sương mù. Và mỗi buổi sáng, thưa các vị, sương mù nó giăng mắt đầy những cái thành phố ở phố núi cao. Tức là người ta dùng cái từ là những rẻo cao, những thành phố nơi những cao nguyên, thưa các vị, nó đều mang một dáng dấp rất giống nhau, đó là sương mù đầy trời. Thế rồi mình là một người lạ, mình đến nơi đó rất là lạ nước, lạ non, lạ người, lạ cảnh. Nhưng mà may mắn thay còn có một người con gái ở nơi đó. Và con gái nơi đó thì cao nguyên nuôi dưỡng họ, cho nên mặt họ dễ hồng, môi họ dễ đỏ, tóc họ dễ mềm, cho nên làm cho cái người lính của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa có ấn tượng rất khó quên, đó là nhờ có người con gái đó cho nên đỡ phải cô đơn trong cái vùng núi cao. Và do vậy cho nên người ta có những câu thơ mà làm cho cả nhiều thế hệ đều nhớ mỗi khi nhắc đến chuyện là một đời người đi qua còn lại chút gì để nhớ. Thế rồi chúng ta trở lại chuyện Thầy Giác Thanh, thưa các vị. Thầy đến và đi giữa trần gian này nó không có lâu lắm. 50 ngoài tuổi so với tuổi chúng ta giờ thì thầy còn quá trẻ. Tôi cũng không hình dung rằng là thoáng cái vèo mà thầy đã ra đi mười mấy năm, cái vèo mà tôi đã lớn tuổi hơn thầy tới mười mấy tuổi, tức là bạn đồng song với nhau từ thuở còn ôm cặp tới trường, cạo tóc và thọ giới chung một giới đàn. Và đến Mỹ này thầy đến trước, thế rồi thầy ra đi cũng rất là sớm. Thế nhưng mà thưa các vị, dù rằng cuộc sống của thầy đến và đi rất là vội vàng, nhưng mà còn lại một chút gì để nhớ, đó là một tập thơ Các Bụi Thời Gian thầy còn lưu lại. Thưa các vị, đối với những vị thiền sinh Mỹ thì các vị có thể đọc vô đây để thấy diện mục của thầy Giác Thanh rất thực. Người ta có thể giấu được điều gì, nhưng mà trong ngôn ngữ, trong cách nói năng thì người ta không giấu được tư duy, cảm xúc của người ta và trình độ tâm linh người ta, nó cũng có mặt trong những dòng ngôn ngữ người ta còn lưu lại. Do vậy cho nên thưa các vị, cái điều mà cảm nhận sâu sắc nhất và có khi thực nhất đó là đọc vào thi ca của thầy để cảm nghiệm cái con người của thầy rất là dễ. Và cái điều nó cũng rất là kỳ lạ là với mình, thưa các vị, mình chưa hề là bạn thi ca chi với thầy Giác Thanh cả. Chỉ đơn thuần là một người bạn tu. Và thầy thì thầy có một cái đồng cảm thi ca với một thầy khác. Thầy đó thì xuất gia năm 75 về sau thôi. Vai em, nhưng mà thầy là đồng cảm rất là sâu đậm. Thầy rất là thương quý. Thế rồi cùng có mặt nơi đất Mỹ này tới chừng thầy Giác Thanh mất, thì những người mà thầy thương quý, mình giao trách nhiệm viết cho thầy Giác Thanh những dòng sử để lưu lại thì họ không viết, họ đùn đẩy cho mình. Thế rồi mình tự nhiên trở thành một người viết sử cho thầy Giác Thanh. Nếu các vị đọc cái quyển Các Bụi Thời Gian thì các vị thấy phần sau có phần tiểu sử thầy Giác Thanh. Và mình mới vừa đọc lại cái phần tiểu sử mình viết cho thầy, không biết mình viết cái chi, từ những năm 2001, tức là cách nay 13 năm. Đọc lại thưa các vị, mình thấy là những dòng sử mình viết về thầy rất là chân tình, rất là thật thà. Giống như là mình đi vào tâm thức của thầy, chứng nghiệm những cái nỗi phiêu linh trong cuộc đời phiêu bồng của thầy, rồi viết nên những dòng chữ về tiểu sử của thầy. Và các vị có thể đọc để thấy, không biết người ta dịch có hay hay không, nhưng mà mình xin thưa rằng mình đọc lại những điều mình viết về thầy Giác Thanh, mình thấy mình viết rất là hay. Thưa các vị, cái điều rất là hẳn nhiên đó là khi các vị đọc tiểu sử thầy thì thấy mình dẫn những bài thơ của thầy theo cái tiến trình của thời gian là một, theo tiến trình của tâm thức phát triển là hai. Và ai cũng cảm nhận ra điều này cả. Và tất nhiên là trong những bài thơ của thầy có những bài thơ nó gây ấn tượng cho chúng ta rất là đậm đà. Đó là bài thơ cuối của thầy, bài Ấn Tâm. Nó có bốn câu rất là hay. Và thầy làm bài Ấn Tâm này năm 1990 mấy, tôi không có nhớ. Các vị sẽ lật vô những cái trang của thơ. Chúng ta sẽ lật vô dần dần, nhưng mà mình gợi lại một tí thôi. Có bốn câu mở đầu của bài Ấn Tâm rất dễ thương, đó là bước chân trên đất thật, qua thắm nở ngàn nơi. Chỉ một niệm chiếu soi, siêu nhiên hoài ba cõi. Bước chân trên đất thật, qua thắm nở ngàn nơi, chỉ một niệm chiếu soi, siêu nhiên hoài ba cõi. Nó nằm ở trang 112. Bản nghiêm có thể lật ra dịch cho các vị thiền sinh để nghe. Tất nhiên là chúng ta cũng không hiểu được rằng là trên con đường tâm linh thầy đã đạt đến cái mức độ nào. Nhưng mà một bài thơ thế này nó cũng tạo cho chúng ta rất là nhiều ấn tượng. Ấn tượng thứ nhất là có thể thầy cũng gắm ghé được vô cái vùng đất tâm bất động. Và bốn câu đầu của bài Ấn Tâm thì cũng nói được cái cách và cái công phu hành trì của thầy. Chỉ một niệm chiếu soi siêu nhiên ngoài ba cõi. Thưa các vị, Nếu mà cái công phu tu tập người ta nó không có đủ giàu có là một, không có ít nhiều trải nghiệm về con đường tu tập là hai, thì họ sẽ không nói được những câu nói này. Tất nhiên là cái bài thơ nó rất là dài, và những câu sau sở dĩ mình không trích là nó mang cái tính cách chữ nghĩa hơi nhiều, mình chỉ cần bốn câu đầu thôi. Thế rồi cái điều chúng ta đi vô, thưa các vị, đời người nó không có đơn giản là tự nhiên mình có thể liễu đạt được điều này một cách dễ dàng. Một đời người nó mang trong dòng máu của chúng ta, trong tâm thức chúng ta, đầu tiên là cái chất lãng tử, tức là cái chất phiêu linh. Và cái điều này chúng ta cũng dễ cảm nhận ra nơi con người Thầy Giác Thanh. Như mọi người con trai ở Việt Nam, họ sinh ra, họ trưởng thành trong cái điều kiện của nước non, nó đầy tiếng bom rơi, đạn lạc. Và tuổi trẻ, nếu được nuôi dưỡng trong một cái môi trường giáo dục của lòng yêu nước tốt lành, thì họ đều có những cái khắc khoải giống như nhau. Thế cho nên các vị có thể dở vào những trang đầu tập thơ, đọc cái bài thơ đầu đời của Thầy, thấy nó cũng đầy cảm xúc. Ví dụ như cái bài thơ đầu đời mà Thầy viết: quê hương ơi, có những đêm dài mất ngủ, ta nằm đổ lệ khóc thương mi. Quê hương ơi, mi có tội tình chi, để lũ quỷ đem mi ra giày xéo. Thưa các vị, đây là cái điều rất là hẳn nhiên. Có những thế hệ mà người con trai Việt Nam được nuôi dưỡng trong môi trường yêu quê hương đất nước. Cho nên dù khoảng chừng 16, 17 tuổi thôi, chứ chưa phải là lớn lắm. Thế nhưng mà trong trái tim của những người con trai nơi đất Việt, họ đều cảm thấy một cái nỗi khao khát tự nhiên, đó là muốn làm một cái chút gì đóng góp cho quê hương. Cho nên lời thơ của Thầy nó đủ đánh động tâm thức ta. Các vị đọc lại thì các vị thấy điều này thôi. Quê hương ơi, có những đêm dài mất ngủ, ta nằm đổ lệ khóc thương mi. Quê hương ơi, mi có tội tình chi, để lũ quỷ đem mi ra giày xéo. Kỳ thực thưa các vị, qua ngần ấy năm của lịch sử sang trang, tức là từ 75 tới nay, thì chúng ta biết rằng là lịch sử đã sang trang gần nửa thế kỷ. Thế nhưng mà cái hội chứng của chiến tranh Việt Nam, hay nói cách khác, đó là cái ấn tượng đổ nát, rách bươm nơi tâm thức của người Việt Nam tới hôm nay vẫn còn. Cái nỗi thù hận vẫn còn đắng cay. Cái tâm thức chia rẽ kỳ thị nó vẫn còn y như thuở chiến tranh còn có mặt. Dù chúng ta đã cách xa cái ngày tháng lửa đỏ của bom đạn rất là xa, thế nhưng mà với tâm thức của người Việt, dù bên kia hay bên đây, chúng ta vẫn còn có những nỗi niềm, đó là nghi ngờ, chia cách, thù hận và đắng cay. Trong khi đó thì thưa các vị, vào cái thời điểm của Thầy trưởng thành nơi quê hương, rõ ràng là được nuôi dưỡng trong cái môi trường yêu quê hương của cái trường Nguyễn Trung Trực ở Rạch Giá, cho nên những lời thơ này rõ ràng là nó mang đậm cái tính chất của một tâm thức người con trai rất là nặng lòng với quê hương. Và cái tiến trình tâm thức thưa các vị, nó không dừng lại ở tình yêu quê hương của tuổi trẻ, mà nó phát triển dần để đến một hôm Thầy trở thành một người tu sĩ. Tức là nếu các vị đọc vào tiểu sử mình viết về Thầy, các vị thấy cái diễn tiến tâm thức của Thầy từ cái thở lòng nặng trĩu với quê hương cho đến cái lúc Thầy chọn cái con đường là tự cứu lấy mình, nó có những cái chặng đường đi như vậy. Thế nhưng mà rồi khi bước vào đời sống tu tập, thì thưa các vị, vẫn mang trong tâm thức cái dòng máu lãng tử, tức là cái chất liệu này nó không phải có mặt nơi một người con trai ở xó xỉnh làng quê Việt Nam, mà nó là cái sự có mặt chung cho mỗi tâm thức của chúng ta. Nếu mình dùng cái lăng kính đạo lý mà nhìn, thì thưa các vị, trong tự thân của mỗi người chúng ta đều có một cái dòng máu phiêu bạt giống như nhau. Điều này nó có nguồn gốc rất là sâu xa, đó là chúng ta phiêu bạt từ thở còn là một hạt bụi vân du trong cõi thiên hà, ghé lại hành tinh này để làm một thân người. Đó là mình nói về cái sự phiêu bạt của một hình hài vật lý. Hay là gần nhất, thưa các vị, rớt vào nõn bào của người mẹ là cả một quá trình phiêu bạt của hạt giống đầu đời, chứ không phải tự nhiên các vị rớt vào lòng của người mẹ. Thế rồi đời sống tâm linh, thưa các vị, chúng ta là một linh hồn không biết từ thuở vạn kiếp nào mình phiêu bạt trong cõi tử sinh dài đằng đẵng. Rồi đến một hôm mình ghé lại hành tinh này, ghé lại nơi trần gian này để có được một hình hài. Thế thì cả hai chiều, chiều cạn của vật lý, chiều sâu tâm thức, chúng ta đều là những loại lãng tử phiêu bồng ghé lại hành tinh này. Cho nên đời sống nào cũng có một cái chút phiêu bạt trong máu, trong tâm thức, chứ không riêng gì thầy Giác Thanh. Rồi cái điều gần hơn nữa, các vị có thể nhìn ra nơi tâm thức các vị. Tâm thức ta nó cũng thích phiêu bạt, chứ nó chưa hề dừng lại nơi đâu. Ví dụ, buồn đến rồi đi, vui đến rồi đi, ưu tư phiền muộn đến rồi đi, nó luôn bồng bềnh khói sương, chứ nó chưa hề dừng lại nơi một cái trạng thái tâm thức cảm thọ nào. Cho nên bản chất của mọi đời sống con người nó đều mang một cái sắc thái chung, đó là một đời sống với một tâm thức luôn luôn là phiêu bạt. Thơ cổ Trung Hoa nó có một câu rất là hay, là một mảnh linh hồn nhỏ mang mang vạn cổ sầu. Tức là một mảnh linh hồn lay lắc giữa hư không mênh mông, rồi chìm mất trong cõi vô thường, mịt mù, không biết đi về đâu. Cho nên câu thơ người ta gợi ý rằng là mang mang sầu vạn cổ với một mảnh linh hồn nhỏ. Thế rồi mình nhìn lại những cái dòng thơ thầy Giác Thanh thì các vị cũng nhận ra điều này. Thầy có một bài thơ, nó biểu hiện một chút lãng tử bên trong, đó là cái bài Giang Hồ, trang 38. Đọc cho các vị nghe. Những dòng sông bến nước đi qua, những cơn mưa buổi chiều và buổi sáng, ta bước đi giữa nắng chiều sương sớm, những dòng sông bốc khói và những đường cây xanh lá hoàng hôn, trên những bước đường đời phiêu lãng, hồn ta khói mây không định hướng. Mình đọc lại. Những dòng sông bến nước đi qua, những cơn mưa buổi chiều và buổi sáng, ta bước đi giữa nắng chiều sương sớm, những dòng sông bốc khói và những đường cây xanh lá hoàng hôn, trên bước đường đời phiêu lãng, hồn ta khói mây không định hướng. Thưa các vị, đây là bài thơ thầy làm năm 1980. Lúc bây giờ thầy chưa tới 40 tuổi. Sinh năm 47 thì năm 1980 chưa tới 40 tuổi. Thế mà tâm thức cũng khá là già dặn. Thế rồi một bài tiếp theo, thưa các vị, là bài Điêu Linh, thì cái chất phiêu bồng lãng tử nó rất là đậm đà. Hồn đã lã giữa đôi vờ dịch quá, tai ôm ghì mộng ảo vẫn chưa thôi, đeo bám mãi theo dòng đời trôi nổi, để muôn năm sầu tuổi cuộc luân hồi. Tôi không biết là trong tiếng Anh người ta dịch hồn đã lã ra làm sao và giữa đôi bờ dịch quá ra làm sao thì tôi không biết. Thế nhưng mà cái nghĩa của nó, thưa các vị, rất là hay. Tâm thức nó rất là mỏi mệt, rất là chán chường. Giữa đôi bờ dịch quá nghĩa là giữa cái cuộc tử sinh trường mộng, giữa cái cuộc phải quấy thị phi, giữa cái khen và lời chê, giữa hạnh phúc và khổ đau, gọi là lã giữa đôi bờ dịch quá. Dịch quá nghĩa là nó luôn đổi thay, nó luôn xoay vòng, nó luôn di chuyển. Nó nghiêng bên này, nó nghiêng bên kia, làm cho hồn ta rất là mỏi mệt. Hồn đã lã giữa đôi bờ dịch quá. Tai ôm ghì mộng ảo vẫn chưa thôi. Thưa các vị, mộng ảo của đời người thì nó nhiều không thể kể. Mộng ảo đó là mơ ước một chân trời hạnh phúc. Nếu là người nhân thế thì mơ ước một người lý tưởng để mình thương. Nếu là một người tu thì mơ ước được một cuộc đời có được một vị thầy, có được nhóm bằng hữu, hoặc là có được con đường tu, hoặc là thành đạt được con đường tâm linh. Đó là tai ôm ghì mộng ảo vẫn chưa thôi. Thế nhưng mà thưa các vị, dù cho chúng ta có mơ ước là một vị Phật, cũng là một loại mộng ảo mà thôi. Kỳ thực là giữa trần thế này, dù cho các vị ước mơ hạnh phúc giữa trần đời, hay là ước mơ chứng nghiệm được đời sống tâm linh, hay là các vị ước mơ thành tựu công danh lợi lộc lớn hay là nhỏ cỡ nào, cũng là một loại mơ ước trong mộng mị. Tại sao gọi là mơ ước trong mộng mị? Thưa các vị, người ta chia ra đời sống mình có nhiều giấc mộng mà có khi mình chưa tỉnh bao giờ. Mộng thứ nhất, đó là trong giấc ngủ ta thấy cơn mơ. Mộng thứ hai, đó là một đời sống lao sao 70 năm, 80 năm, rồi biến mất vào cõi vô thường. Có khi trả lời này về cho các bụi, ta mới có dịp tỉnh một cơn mơ, nhìn lại 70-80 năm lao sao giữa trần gian nó như một cơn mơ. Thế rồi có một loại mộng thứ ba rất là dài, đó là mình sinh lên, mình chết xuống, mình có mặt rồi mình lại biến mất vào cõi vô thường. Cái từ trong Đạo Phật người ta dùng đó là mộng mị của cuộc tử sinh. Tức là trong một kiếp dài mộng mị của sinh tử không biết bao nhiêu triệu kiếp. Và tỉnh cơn mộng của một ngày thì nó rất là dễ. Tỉnh cơn mộng của một đời người thì không dễ bao giờ. Thế rồi các vị tỉnh được cơn mộng của nhiều triệu kiếp sinh sinh tử tử thì thưa các vị, chuyện này nó còn khó hơn nữa. Thế cho nên hồn đã lã giữa đôi bờ dịch quá, ta ôm ghì mộng ảo vẫn chưa thôi là như vậy. Có thể mình tỉnh được cái giấc mộng phù hoa là này lợi, này danh, này của, này tiền. Thế nhưng mà cái giấc mộng vẫn chưa thôi. Đó là giấc mộng của thân này là ta, vui buồn là ta, ưu tư phiền não là ta, những thất vọng khổ đau chính là ta. Và thưa các vị, giấc mộng này có khi một đời người chắc khó có cơ hội tỉnh. Tại vì ta luôn được dạy, văn hóa xã hội loài người dạy, thậm chí là văn hóa của nhà chùa cũng dạy cho chúng ta rằng là niềm vui, nỗi buồn đích thực là ta, hạnh phúc là ta. Cho nên bước vào đời sống tu tập, cái điều chúng ta mong muốn đó là làm thế nào để đời sống tu có được hạnh phúc, có được an lạc. Trong khi đó thì tất cả những điều này, thưa các vị, nó không có chi lạ cả. Nó chỉ là con đường, một là ta hướng về đông, đó là con đường của trần thế. Hai, hướng về tây, đó là con đường của niềm vui mà chúng ta tìm được trong đạo, cũng là trên một tuyến đường chưa hề là tỉnh mộng bao giờ. Cho nên thưa các vị, tai ôm ghì mộng ảo vẫn chưa thôi. Nó không hàm nghĩa rằng là chỉ mộng mị trong nhân thế, mà nó còn là một loại mộng mị khi chúng ta bước vào thế giới của tu tập. Tôi không biết mặt tôi có cái gì ngọt á. Có mấy con ruồi nó cứ quấy phá. Lời nói nó ngọt thì đúng, mặt đâu có ngọt được. Hồn đã lạ giữa đôi bờ dịch quá, tai ôm ghì mộng ảo vẫn chưa thôi. Hai câu cuối rất là hay, đó là thế này thưa các vị. Đeo đắm mãi theo dòng đời trôi nổi, để muôn năm sầu tuổi cuộc luân hồi. Kỳ thực là đời sống của chúng ta cũng khó có cơ hội để mình buông ra những cái điều mà mình đã từng nắm từ quá khứ tới hôm nay. Nắm lợi, nắm danh, nắm tình, nắm tiền, đó là chuyện rất bình thường của đời sống con người. Thế nhưng mà cái điều chúng ta không thể buông được là ta nắm lấy, chấp trước về bản ngã, tức là tự thân ta, vui buồn của ta, danh dự của ta, ký ức của ta, nỗi nhớ niềm thương của ta, suy nghĩ bồng bềnh của ta, vân vân. Những điều này rất là khó để cho các vị có thể quán chiếu và xả ly. Cho nên trăm năm chìm nổi cuộc luân hồi là như vậy. Thế nhưng mà nơi đây thầy Giác Thanh, thầy có những cái phát triển đời sống tâm linh mà chúng ta nghĩ rằng có khi nó không phải là chuyện tình cờ, có khi nó là từ những tâm thức, thứ nhất là đầy chân tình, điều thứ hai trải nghiệm được ít nhiều trong đời sống, cho nên thầy có thể vươn ngang qua những cái đắm nhiễm chấp trước mộng mị của nhân thế để có thể thốt những cái câu nó rất là hay trong những cái bài thơ kế tiếp. Ví dụ như cái bài Chết, các vị mở trang 42, các vị thấy có một bài thơ rất là dễ thương, đó là: thơ cũng chết, tình muôn năm rồi cũng chết, khói mây bay mờ mịt một khung trời, trong cuộc lữ ta có hồi lận đận, rồi cũng có ngày rủ sạch nợ trần ai. Rủ sạch chưa? Vẫn chưa. Hứa hẹn một ngày nào đó rủ sạch, chứ còn thực ra thì thầy thấy được đường đi, biết được cách hành trì, nếm được chút hương vị của sự tu tập, nhưng mà thưa các vị, vẫn còn chưa rủ sạch. Thơ cũng chết, tình muôn năm rồi cũng chết, khói mây bay mờ mịt một khung trời, trong cuộc lữ ta có hồi lận đận, nhưng sẽ có một ngày rủ sạch nợ trần ái. Thưa các vị, cái điều rất dễ thương đó thầy Giác Thanh, là thầy là một người rất là chân chất và rất thật. Thầy viết một vài lời thoại trong cái bài Mộng Vàng Hoa rất là dễ thương. Thầy viết những câu như thế này, mình đọc lại cho các vị nghe. Ở trang 26, thầy viết rằng là: Mộng Vàng Hoa đánh dấu một thời kỳ mơ màng, một thời kỳ lãng mạn, một thời kỳ mà sự nhẹ nhàng và đắm lụy đi đôi với nhau, bởi vì ở đây sự mơ màng vẫn còn. Thầy muốn nói cái điều chi nơi đây? Thưa các vị, là một người tu không có nghĩa rằng là mọi thứ tình cảm giữa trần gian họ chết hết. Họ cảm được cái đẹp là một, có khi họ cảm được một cái nhìn cảm thông với họ là hai. Và dĩ nhiên là với cái nhìn đạo đức nghiêm khắc của cái giới tu sĩ ấy, để cho tâm hồn mình nó bồng bềnh, nó đắm lụy và có một chút thi ca lãng mạn, thì cái điều này đối với tinh thần giới luật là phạm giới. Thế nhưng mà với một người tâm thức tràn đầy chất thi ca và lãng mạn, thầy Giác Thanh thì thầy cho phép, tức là cho phép ở một mức độ vừa phải, đến đèn vàng thôi chứ không có đến đèn đỏ, cho phép mình có một chút mộng mơ, có một chút lãng mạn, để có một chất thi ca đi vào tâm thức thôi. Ví dụ như các vị có thể đọc cái bài Mộng Vàng Hoa thì các vị thấy điều này. Thế nhưng mà cái điều hay nơi thầy đó là thầy tự biết dừng lại ở chỗ đáng dừng, và biết nhận diện được là thơ cũng chết, tình muôn năm rồi cũng chết. Thưa các vị, cái bài thơ này nó có một cái nguyên quỷ rất dễ thương, và có một lần mình chia sẻ với đại chúng. Tức là một lần đó thầy về Việt Nam, mình hỏi thăm thầy. Mình nói: thầy nói tiếng Anh thì không biết nó giỏi đến chừng nào. Thế nhưng mà dường như đi mở khóa tu cho các thiền sinh Tây Phương, và nghe đâu rằng thầy cũng được rất là nhiều người thương mến. Thế rồi thầy có thương mến lại cô gái nào không? Cô gái Tây Phương nào không? Ông nói có chứ. Gái Tây Phương tóc vàng mắt xanh như thiên thần. Cho nên có những người làm cho mình cũng đắm lụy, tâm thức mình cũng chìm trong mộng mơ đó chứ. Rồi mình hỏi chứ, thế rồi sao? Nói chỉ thương vẩn vơ cho có chút thi ca rồi dừng lại, chứ có làm sao đâu. Và đọc cho Phước Tịnh nghe bài thơ nè. Thế rồi anh đọc bài thơ là: thơ cũng chết, tình muôn năm rồi cũng chết. Thưa các vị, đúng ra là như vậy. Mọi thứ nó đều như khói mây bay, một đời người nó còn đi qua mà. Thế thì không có cái thứ gì gọi là muôn năm cả. Tình cảm nam nữ là một loại tình cảm mà thi ca, nhạc họa, tiểu thuyết, người ta tô vẽ đó, thế hệ này qua thế hệ kia đều đẹp đẽ, đều rất là mời gọi. Thế nhưng mà nó có chết hay nó còn sống? Và nó chết lúc nào? Lúc cưới nhau về là tình lãng mạn chết mất, thưa các vị. Cho nên thơ cũng chết, tình muộn năm rồi cũng chết. Và như vậy. Thưa các vị, cái chất thi ca, cái chất lãng mạn nó chỉ có những lúc người ta mới quen thôi. Thế nhưng mà người ta cưới nhau về thì không còn chi là lãng mạn và thi ca nữa cả. Cho nên thơ cũng chết, tình muộn năm rồi cũng chết, là như vậy đó. Chưa cần đợi đến người kia ra đi, chưa cần đợi đến họ quay lưng lại, chỉ cần rước họ về thôi, thì thưa các vị là tình cũng chết rồi đó. Tôi không biết là trong cái thế giới của mấy cô, những chuyện những cái chuyện trêu chọc dường như ít xảy ra, dường như là trong cánh đàn ông họ viết nhiều cái chuyện tức cười về thế giới của các cô mà không biết có đúng hay không. Ví dụ như có câu chuyện người ta hỏi nhau rằng, hai người bạn gặp nhau, hỏi chứ con nai vàng của anh bây giờ ra sao? Thưa các vị, cái chuyện này đối với ngôn ngữ Việt Nam, người ta nói câu đó thì ai cũng hiểu cả. Tức là một cô gái thơ ngây, trong sáng, dễ thương, hiền diệu, lúc mới quen thì người ta gọi đó là những con nai vàng. Thế anh chàng kia nói, mất tiêu rồi. Hỏi chứ sao mất tiêu đi? Anh ấy ruột chăng? Nó không, tôi cưới về cho nên không còn là con nai vàng nữa mà trở thành con sư tử mất rồi anh ơi. Thưa các vị, mình nhìn ở cái mức độ tâm lý đời thường thôi thì nó đã là như vậy rồi. Thế rồi có một câu chuyện vui thứ hai mình kể cho các vị nghe, nó bớt nặng nề. Có một anh chàng, anh đi dọc bờ biển, anh gặp một cái chai thì người ta khăn nút lại rất là kỹ. Thế rồi anh mày mò, anh lượm, anh mở ra. Mở cái chai ra thì thấy một làn khói bay lên vậy. Có một vị thần khổng lồ hiện ra. Này, ta bị giam nhốt trong chai này tới 2.000 năm. Mi là người cứu mạng ta. Ta sẽ tặng cho Mi một điều ước. Bây giờ Mi ước cái chi thì ta giúp cho Mi, ta làm xong điều đó để tạ ơn. Anh chàng nhìn nói, tôi ước ao được có một cây cầu từ đây bắc qua quần đảo Hawaii, để mỗi chiều tôi có thể lái xe lên ngắm mặt trời. Và nếu cái tốc độ xe tôi mà nó đủ nhanh á, thì tôi có thể ngắm mặt trời liên tục mấy tiếng đồng hồ. Vị thần ngần ngừ nói, điều này hơi khó, tại vì biển xa quá, mà có những vùng biển sâu ta làm sao bắt cầu được. Thôi Mi ước điều khác đi. Anh nói, thôi được, tôi sẽ ước một điều là xin ông cho biết tôi làm thế nào để tôi nhìn được người yêu tôi muốn cái điều gì. Vị thần ngần ngừ hơi nói, thôi ta bắt cầu cho Mi thôi. Tức là bắt một cây cầu từ đây qua đảo Hawaii nó còn dễ hơn là giúp cho ảnh biết được tâm thức của bạn gái anh muốn cái chi, thưa các vị. Thế rồi chúng ta trở lại cái chuyện thầy Giác Thanh. Thơ cũng chết, tình muốn năm rồi cũng chết. Khói mây bay mờ mịt một khung trời. Tôi không biết là nơi đây các ông và các cô, khi đi vào đời sống hôn nhân hoặc là đời sống tình cảm nam nữ, thì các vị có thấy khói mây bay mờ mịt một khung trời không thì tôi không biết. Tôi cũng không có kinh nghiệm chuyện này. Thế nhưng mà thầy Giác Thanh thì có hai câu rất dễ thương, đó là trong cuộc lữ ta có hồi lận đận, trong cuộc lữ hành, trong một kiếp sống bồng bềnh này, có những lúc lòng ta đắm lụy, có những lúc lòng ta bồng bềnh khói sương, cũng chìm vô cái tình trạng là mộng mơ người đẹp. Thế nhưng mà hứa với lòng rằng là sẽ có một lúc nào đó ta rủ sạch nợ trần ai. Và thưa các vị, thầy rủ sạch được bằng những năm tháng miệt mài công phu tu tập. Và những chứng minh cho điều này thì trong những bài thơ sau, thưa các vị, thầy có những bài thơ rất là hay. Đó là bài Nhẹ Bước, trang 50. Chiều nhẹ bước, hoa vàng hoa tím chảy dài trên thảm cỏ màu xanh. Mặt trời chưa đi ngủ, trăng đã lên cao, tiếng cười vang đồi núi, nghe đâu đây khơi dậy một hùng tâm. Mình đọc lại. Chiều nhẹ bước, hoa vàng hoa tím chảy dài trên thảm cỏ màu xanh. Mặt trời chưa đi ngủ, trăng đã lên cao, tiếng cười vang đồi núi, nghe đâu đây khơi dậy một hùng tâm. Thưa các vị, để đặt những bước chân đầu đi vào con đường tâm linh thì cái nhu cầu cần thiết nhất của một đời người và rất cần, đó là hùng tâm của các vị. Nếu chưa khơi dậy được hùng tâm, chưa làm cho lòng mình nó bừng cháy thiết tha đối với con đường tâm linh, thì thưa các vị, không có cách chi mình nếm được hương vị Pháp. Có thể mình nghe Pháp cho vui, có thể mình đến với những trung tâm tu tập thiền tập 5-3 ngày rồi về, nhưng mà không đi đến đâu cả. Tại vì hùng tâm các vị chưa dâng lên. Và nếu chúng ta có thể trích dẫn được những câu thơ của thiền sư trong quá khứ á, thì chưa có chí sung thiên, Tức là chưa có chí vượt thẳng trời cao thế này thì không có cách chi các vị có khả năng nếm được hương vị chánh pháp. Không có cách chi các vị có thể đoạn đứt được phiền não. Cái điều dễ hiểu là thế này. Thưa các vị, mình đồng nhất mình vào thân lâu đời. Mình đồng nhất mình vào những cảm thọ vui buồn này từ hà sa kiếp tới hôm nay. Mình thấy nó là mình. Tâm thức mình nó có một cái đường rảnh rất quen. Đó là khi có bất cứ buồn giận ghét thương nào vừa sinh ra trong các vị thì nó liền thấy những cái ấy là tự thân nó. Có một thói quen nghìn đời là ta luôn đồng nhất ta vào những cảm thọ vui buồn. Ta có một thói quen cũng nghìn đời là luôn đồng nhất mình vào những cái suy nghĩ thì thầm, tiếng nói đồng vọng bên trong. Và những điều này nó tự động đến đổi là các vị thấy nó là chính các vị, trong khi nó chỉ là những lớp áo khoác mà thôi. Mình khoác cái sự vui buồn vào người, khoác cái sự suy nghĩ vào người. Nhưng mà thưa các vị, nó dính liền với da của mình, cho nên mình cảm thấy nó là mình. Thậm chí là mình chưa hề có một lần thử nhận diện coi cái tiếng nói vang vang đồng vọng đây là ai trong anh. Mình chưa một lần làm thử việc là thử nhận diện coi đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương. Nó đến, nó đi, nó bồng bềnh sinh diệt, nó chưa hề dừng lại lâu nơi các vị. Do vậy cho nên điều đầu tiên để một người có thể phát được tâm lành, đi vào con đường tâm linh, thưa các vị, cái nhu yếu rất là cần thiết đó là phải khơi dậy hùng tâm nơi anh, phải đốt được cái ngọn lửa đam mê thiền tập bên trong thì các vị mới có khả năng nếm được một cái chút hương vị thiền tập. Và thưa đại chúng, nói như thế để quy chiếu trở lại, cái lối mòn tâm thức của chúng ta là chúng ta cứ đồng nhất mình vào vui, vào buồn, vào suy nghĩ vẩn vơ. Cho nên để làm được một điều cải tạo thói quen này, đứng tách mình ra một bên để nhận diện đây là buồn, giận, ghét, thương. Tôi là người đang nhìn thấy nó đến đi. Tách mình ra để nhận diện được đây là những dòng suy nghĩ bồng bềnh đang sinh đang diệt trong các vị, còn các vị đích thực là người đang thấy nó. Để làm được cái điều này, không phải chúng ta luyện đời mình vào dòng chảy xuôi, nước lớn đi lên, nước ròng trôi xuống, mà có thể nếm được một chút hương vị làm người chứng nghiệm buồn vui trong tự thân được. Thưa các vị, người ta muốn sửa một dòng chảy bên ngoài nó không đơn giản. Thế thì sửa một thói quen của đời sống ta nó càng khó hơn. Sửa một tính cách, một sự suy nghĩ, thưa các vị, nó đòi hỏi rất là nhiều công phu chứ không phải một sớm một chiều. Cho nên khi bước đầu vào con đường nếm được hương vị pháp, Thầy Giác Thanh thì có một câu là nơi đây khơi dậy một hùng tâm. Theo mình biết thì đây là bài thơ Thầy làm lúc ở miền Đông Hoa Kỳ. Tất nhiên là những năm đầu Thầy vẫn chưa về với sư ông làng Mai. Cái sự thực tập của Thầy, thưa các vị, có khi nó là một sự thực tập từ cái khả năng liễu ngộ do Thầy học với các truyền thống. Cho nên Thầy vẫn còn là người đang bị dập dùi trong những cái buồn giận ghét thương và trong những cái lo âu phiền muộn. Con đường đi vẫn chưa sáng, cho nên bước đầu để đi vào con đường tỏ ngộ được ít nhiều cái sự an lạc nhất định nơi con đường thực tập, thì cái bước đầu tiên Thầy biểu hiện trong bài thơ đó là hùng tâm của Thầy trỗi dậy. Đó là điều thứ nhất ta nói về Thầy đi ngang qua những dòng thơ. Thế rồi những năm sau, khi có được cái cơ hội thực tập, tức là khi có một cái cơ hội thiền tập lâu bền hơn, thì Thầy có những cái bước tiến bộ để sống tâm linh được biểu hiện trong cái bài thơ Đổ Rồi ở trang 90. Có chủ đề của bài thơ này là rặng liễu bờ sông. Rặng liễu bờ sông đã đổ rồi, hồng hồng lục lục cũng trôi xuôi, đi theo con nước về vô tận, lặng ngắm dòng sông vệt nước trôi. Mình đọc lại. Rặng liễu bờ sông đã đổ rồi, hồng hồng lục lục cũng trôi xuôi, đi theo con nước về vô tận, lặng ngắm dòng sông vệt nước trôi. Nếu mình nhìn bằng cái nhìn thơ ca thì thưa các vị, đây là một bài thơ Thầy ngắm nhìn những cái cây bên bờ sông đổ xuống và trôi theo dòng nước. Thế nhưng mà nếu có một cái chút công phu thiền tập thì các vị sẽ có một cái nhìn khác. Rặng liễu bờ sông đã đổ rồi, nó hàm một cái nghĩa rằng là tất cả những cái điều nơi tâm thức Thầy đã chăm chút, đã gieo trồng như những rặng liễu xanh tươi mượt mà nơi bờ sông, tức là những buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, trần lụy và những kỷ niệm quá khứ của Thầy, thì chăm chút nó lâu nay, nó đã đổ rồi. Hồng hồng lục lục cũng trôi xuôi, nó hàm nghĩa rằng là bao nhiêu sắc màu, dù xanh dù đỏ, hay một cách diễn tả khác đó là bao nhiêu hạnh phúc hay khổ đau, nụ cười hay tiếng khóc, nỗi phiền muộn bất an hay là cái sự hài lòng, vân vân, thưa các vị, nó đều trôi theo dòng nước cả. Trôi theo con nước về vô tận, lặng ngắm dòng sông và nước trôi. Nó trôi miệt mài vào cõi vô cùng. Và kỳ thực, khi chúng ta có được một chút công phu thiền tập, thì các vị nhận ra điều này. Khi chúng ta có một cái nhìn tỏ tường, tức là có được cái năng lực chánh niệm rất là vững vàng, an trú ngay nơi chánh niệm tỏ sáng hiện tiền, thì các vị nhìn được đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương, đây là hạnh phúc, đây là khổ đau, đây là tủi hờn, đây là tủi nhục, vân vân. Tất cả những cái loại cảm thọ nó tâm hành các vị, nó theo con nước, tức là theo cái nhìn của các vị mà nó biến mất vào cõi vô cùng. Cho nên hồng hồng lục lục cũng trôi xuôi, đi theo con nước về vô tận, lặng ngắm dòng sông và nước trôi. Và công phu chúng ta, thưa các vị, nếu các vị đi vô sự thiền tập, thì tôi nghĩ rằng sẽ có một lúc nào đó các vị nhận ra điều này. Tức là có một lúc nào đó ta sẽ là người nhìn được rằng liễu bờ sông trong ta đã đổ xuống dòng sông trôi. Ta sẽ nhìn được những vui buồn của ta nó trôi cuồn cuộn. Rồi chúng ta dần dần nhận ra rằng là những cái màu xanh, màu đỏ của buồn, giận, ghét, thương, của hy vọng và thất vọng, nó trôi xuôi biến mất, chỉ còn một vệt khói mong manh thôi. Tức là chỉ còn thấp thoáng một vài nét của buồn giận nhẹ như khói sương, nó còn lãng đãng trong tâm thức các vị. Lúc bây giờ thì, thưa các vị, cái trình độ tâm linh của người tu tập đạt đến được một cái chiều kích khá hơn. Đó là sự biểu hiện thứ hai trong những dòng thơ Thầy Giác Thanh mà chúng ta vừa đọc. Thế rồi cái bài thơ cuối mình dẫn ra để cống hiến cho các vị, đó là bài Bước chân trên đất thật, hoa thắm nở ngàn nơi, chỉ một niềm chiếu soi, siêu nhiên ngoài ba cõi. Bước chân trên đất thật, hoa thắm nở ngàn nơi, chỉ một niềm chiếu soi, siêu nhiên ngoài ba cõi. Mình nghĩ mỗi một năm, cái cơ hội chúng ta gặp nhau để nói về Thầy Giác Thanh chỉ có một lần thôi, thưa các vị. Mình không nghĩ rằng là mình sẽ nói về Thầy Giác Thanh không. Mình nói về cái con đường của chúng ta đi nữa, kèm vô đây. Cho nên mình sẽ chia sẻ bốn câu cuối trong dòng thơ của Thầy để đưa đến một cái kết luận rằng là chúng ta cũng có khả năng bước chân lên đất thật. Và chúng ta cũng có một cái cách để bước chân lên đất thật. Đó là điều cuối mà mình muốn đi vô, thưa các vị. Mình sẽ ghi bốn cái câu đó rất là dễ thương tặng cho các vị. Mong rằng là các vị Việt Nam thì các vị thuộc rất là dễ. Nhưng mà các vị Tây Phương thì các vị thuộc bốn câu này cũng không phải khó. Đã có tiếng Anh rồi. Hy vọng là cô Mẫn Nghiêm cô đọc cho các vị thuộc. Mình kể một chuyện vui, nó liên hệ đến cái chuyện thi ca Thầy Giác Thanh. Có một hôm mình đi khóa tu, vài ba thầy nói thưa thầy, xin thầy viết tiểu sử cho thầy. Mình cười hỏi để làm gì. Họ nói thưa thầy, chúng con biết rất ít về thầy và chẳng ai viết được tiểu sử của thầy như thầy đã viết cho Thầy Giác Thanh. Lỡ thầy có chết thì tiểu sử thầy không ai biết. Mình cười ngắt. Họ nói ôi cha, tôi nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ chết, cho nên chuyện viết tiểu sử đối với tôi rất xa vời. Chuyện thứ hai, cuộc đời của tôi nó rộng hơn những trang tiểu sử, dù cho các anh cố tình viết cũng không thể viết được cuộc đời của tôi đâu. Tại vì thưa các vị, đời sống con người nó có những phần nổi cho người ta biết, mà có những phần chìm người ta không thấy. Có phải vậy không? Phần chìm đó là tâm thức các vị, buồn vui các vị, trình độ tu tập của các vị, sự chứng nghiệm tâm linh của các vị, có trời mà biết chứ không ai biết. Thế thì không ai viết tiểu sử chính xác bằng hư không ghi lại, thưa các vị. Cho nên mình trả lời một câu rất là thông minh. Mình nghĩ vậy chắc cũng đủ thông minh đó. Và kỳ thực là sẽ không ai viết tiểu sử mình hay bằng mình viết cho thầy Giác Thanh. Mình chắc như vậy. Thế cho nên mình chối từ cái chuyện các thầy đề nghị. Kỳ thực là mình viết cho mình thì càng sai lầm, càng vô cùng là vô duyên. Mà để người khác viết thì không bao giờ đúng. Cho nên tốt nhất là cuộc đời đến rồi đi, thưa các vị, chỉ lưu lại một dòng nhỏ thôi, là ta đã đến hành tinh này vào ngày đó, ta rời hành tinh này vào ngày đó. Chấm dứt và đủ. Đúng ra đời người nên như thế. Kỳ thực nó là như vậy. Thưa các vị, đời người dù có làm chi nhiều đi nữa, nhưng mà cái quãng sống của các vị 6-70 năm nó chỉ bằng một gạch nhỏ vậy thôi. Tức là năm sinh của các vị, như năm sinh thầy Giác Thanh năm 1947, năm mất của thầy 2001, thì người ta gạch một dấu ngắn giữa năm sinh và năm chết, là cuộc đời bao nhiêu năm các vị biểu lộ có một quãng ngắn vậy thôi. Thế thì thưa các vị, nên trả đời sống lại bồng bềnh như khói mây bay. Cái gì nó là hạt bụi, cho nó về hạt bụi, tốt nhất là như thế. Cho nên có được một tiểu sử hay như thầy Giác Thanh để chúng ta chia sẻ với nhau vào những ngày dỗ kỷ của thầy, ông cũng là điều vui. Có một vài bài thơ của thầy để chúng ta đem ra chia sẻ với nhau. Lòng vào đây những cái điều vô cùng quan trọng là con đường tu và con đường thành đạt. Chứ còn kỳ thực là, thưa các vị, nội dung tâm thức của thầy Giác Thanh chỉ thầy chứng nghiệm, chứ không ai thăm dò được. Rồi đời sống của các bậc đạo sư cũng thế, thưa các vị. Những điều ta nghĩ về người không bao giờ đúng. Những điều ông nói về ông cũng càng không bao giờ đúng. Tại sao? Thưa các vị, nói là nói với một số người nào, nói trong cái trường hợp nào, với một căn cơ nào, chứ không phải là nói hết cả tấm lòng, sự liễu ngộ của mình ra cho người khác nghe. Cho nên thưa các vị, đời người nó biểu hiện rất ít, mà cái phần chôn giấu, phần sâu kín, cái phần không biểu hiện thì nó rất là mênh mông. Thế là từ đó mình mới đi vô cái bài thơ này để các vị có một cái nhìn về vấn đề này. Thưa các vị, đời sống của chúng ta bước chân trên mặt hành tinh này thì ai cũng biết cả. Nhưng mà có một vùng đất mà nếu các vị bước lên thì không ai thấy. Vùng đất đó là vùng đất chi? Vùng đất tự tâm của các vị. Giảng gì một điều, thưa các vị, buồn giận ghét thương thì người ta đo lường được. Nhưng mà cái hạnh phúc trong tâm thức các vị thì người ta không đo lường được. Người ta có thể tạo những cái yếu tố, tức là tạo những cái điều kiện để cho các vị có được buồn giận ghét thương hay có được hạnh phúc. Thế nhưng mà những điều kiện bên ngoài, dù nó trải ra rất là đầy, thế nhưng mà chưa chắc gì cái điều kiện đó hạnh phúc với người này mà nó hạnh phúc với người kia. Cũng điều kiện giàu có ấy, với người kia thì họ vô cùng hạnh phúc, với người nọ thì nó rất là nhàn. Cũng điều kiện đó với người kia thì họ vô cùng sung sướng khi họ có được. Thế nhưng mà với người nọ thì thưa các vị, họ cảm thấy là kinh sợ. Thế cho nên cái điều rất rõ ràng rằng là cái vùng đất thật nơi hành tinh này thì ta còn thấy được bước chân nhau. Nhưng mà cái vùng đất thật nơi tâm thức của các vị thì đừng hòng ai thăm dò được. Nói như thế, không có hàm nghĩa rằng là nơi này không có những cái gì biểu hiện để cho người ta không thăm dò. Ví dụ như người ta không đo được cái nồng độ hạnh phúc nơi tâm thức của anh ra làm sao, thế nhưng mà ta có thể đoán được anh đang hạnh phúc hay anh đang khổ đau. Người ta không biết là cái chiều kích lạc thú nơi tâm thức của anh khi nếm được hương vị đạo nó đến gần nào. Thế nhưng mà ta có thể nhìn vào đời sống của anh, người ta biết rằng anh đã đoạn trừ được buồn giận ghét thương nhiều hay ít. Người ta biết rằng anh đã thăm dò vào đời sống tu tập được hay là không được. Thì từ cái điều này nó mở lối cho chúng ta nhìn về hai câu thơ của thầy Giác Thanh là bước chân trên đất thật qua thấm nở ngàn nơi. Kỳ thực là chưa bước lên thật địa. Cái từ đất thật này nó có hàm cái nghĩa chữ tàu đó là thật địa nghe. Thật địa là chi? Cái từ khác của Niết Bàn, thưa các vị. Cái từ khác của trạng thái tâm không sinh không diệt, bất động, thường tại, hiện tiền, đó là đất thật. Kỳ thực là ai có thể thăm dò được khi bước chân vô vùng đất này? chỉ có người đó biết mà thôi. Thế nhưng mà cái biểu tượng đó là hoa thắm nở ngàn nơi. Và đời sống của một người nếm được hương vị tu thôi thưa các vị, họ có được một sự an lạc nhất định. Thì cái điều cạn nhất, dễ hiểu nhất là đối với họ, những cái tác động của bên ngoài không dễ gì làm sao động tâm thức họ. Những buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn giữa trần thế này đổ vào họ chưa chắc gì chà đạp được họ. Có chút nỗ lực tu thì người ta đã làm được điều này. Chưa phải là bước hẳn vào vùng đất thật, nhưng mà có được một cái hùng lực nhất định. Thì chọc tôi là một việc, nhưng mà buồn hay không còn là chuyện của tôi cho phép nữa chứ. Chọc cái tôi giận được à? Chà đạp tôi cái là tôi nổi khùng điên được à? Không. Kỳ thực là nếu người ta có một cái chút bản lĩnh giữa cuộc đời, thưa các vị, là người ta đã làm được điều này, chứ chưa nói người tu nghe. Người có chút bản lĩnh thì không dễ trêu chọc được họ, không dễ quỷ nhục họ, không dễ chà đạp họ, không dễ thao túng họ. Thế rồi mình không có bản lĩnh thì sao? Thưa các vị, mình là chiếc bong bóng, mình là chiếc trống trống, gió chiều nào mình quay theo chiều ấy. Mình luôn nhìn vào mắt người để đoán biết người ta có chấp nhận mình hay không, để mình có được hạnh phúc hay không hạnh phúc. Người ta nhìn mình bằng một cái nhìn chối từ, thế thì mình cảm thấy bất an. Người ta nhìn mình bằng một cái nhìn coi thường, mình cảm thấy bị xúc phạm. Người ta nhìn mình bằng một cái nhìn yêu thương, mình cảm thấy lòng mình mát dịu. Thưa các vị, thế thì đời sống mình nó là chiếc trống trống thôi, nó quay cuồng vậy. Còn người có chút bản lĩnh chưa nói là người tu, thế thì họ đủ vững vàng. Khi đời sống và trải nghiệm già rồi thì họ cảm thấy bình an đối với chuyện vui, buồn, hờn, giận, ghét, thương của mọi người trút vào họ. Một cái câu thần chú đó là chọc tôi là một việc, mà buồn hay không là việc của tôi ạ. Không phải chọc cái tôi giận được đâu. Và kỳ thực, nếu người có một chút năng lực thực tập thì phải như vậy. Thế thì nhìn điều này người ta đủ chứng minh rằng là người này chưa hẳn bước chân lên cái vùng đất thật. Thế nhưng mà họ đã nếm được hương vị Pháp, họ có được cái hùng lực nhất định, họ có được bản lĩnh của một người sống hiên ngang giữa trần đời này rồi. Cái tầng sâu hơn bước chân lên đất thật này, thưa các vị, nó hàm nghĩa thế này. Cái vùng đất tâm của các vị, nó có hai phần sinh diệt và bất sinh diệt. Phần sinh diệt đó là cái trạng thái tâm hành nó luôn rủi ngựa, ngược xuôi, nó luôn buồn giận ghét thương cuồn cuộn. Đó là cái tầng cạn mà ai cũng đồng nhất mình vào cả. Cái tầng cạn nhất mà ai cũng có thể thăm dò là tâm ta nó luôn vận hành, sự suy nghĩ ta nó chưa bao giờ dừng. Cái đầu ta nó luôn nguyên thuyên ngược xuôi. Những cái dòng chảy tâm thức các vị chưa bao giờ nó dừng tiếng nói. Tức là có một con người đang nguyên thuyên phổ trợ nó đây. Đây là cái tầng tâm thức rất ư bình thường, ai cũng cảm thấy rất là dễ, và ai cũng đồng nhất mình vào nó cả. Và tất cả mọi nỗi niềm của trần thế mà chúng ta cảm thấy như bị sỉ nhục, bị tổn thương, lo âu, phiền muộn, bất an, bất hạnh vân vân, là do vì ta sống trên cái tầng tâm thức như thế này. Mình đừng nghĩ rằng mình là người tu rồi mình có thể vượt thoát được những điều này, thưa không. Mình vẫn như bao nhiêu người, vẫn đồng nhất mình vào cái tầng tâm thức sinh diệt. Trừ một điều duy nhất người đó có thể làm được là nếu người đó có một niệm chiếu soi thì người đó mới vượt thoát khỏi tầng tâm thức này. Do vậy, cái tầng tâm thức vô cùng bình thường đó là cái tầng tâm thức ta đang sử dụng. Và ta đang sử dụng cái tầng tâm thức này, nó hàm nghĩa rằng là ta luôn chạy ngược xuôi trên cái tầng buồn giận ghét thương ưu tư và phiền muộn. Ta luôn thấy ta là thân, ta thấy ta là vui buồn, ta thấy ta là sự suy nghĩ thì thầm. Cho nên ta chưa phải là người bước chân lên cái vùng đất thật nhất của tâm ta. Thế rồi cái tầng thật nhất của tâm nằm ở chỗ nào? Thưa các vị, nó vô cùng đơn giản. Dùng cái danh từ để dễ hiểu đó là cái vùng đất tâm mà nó luôn tỉnh tại hiện tiền, luôn chiếu sáng, luôn có mặt, không sinh không diệt, đó là vùng đất thật. Và nó đang ở đâu nơi các vị? Thưa các vị, nó đang ở ngay cái chỗ buồn giận ghét thương đang sinh đang diệt. Nếu các vị tách mình ra được, các vị đang nhìn cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương mà các vị không đồng nhất mình vào nó, hay nói một cái từ khác, các vị luôn làm người đang nhận biết nó, các vị luôn là người thấy, nó luôn là cái bị thấy, các vị luôn là người nhìn, tất cả dạng buồn giận ghét thương là cái đối tượng bị nhìn. Thế thì các vị đang đứng liền tức khắc trong vùng đất thật của tâm. Vùng đất này được gọi là vùng bất động, thể niết bàn, tâm Như Lai, hay là năng lực tuệ tri, hay là cái biết hiện tiền, thưa các vị. Hay cái từ gần mà chúng ta dùng đó là cái năng lực chánh niệm hiện tiền, thưa các vị. Chánh niệm nghĩa là chi? Nghĩa là cái năng lực luôn có mặt, luôn tỏ sáng, luôn nhận biết, luôn hiện tiền, gọi là chánh niệm. Nó không có dịch chuyển về phía trước, nó chẳng lui về phía sau, nó luôn nhận biết rõ ràng, hiện tiền đây, gọi đó là chánh niệm. Mà có chánh niệm an trú được ngay nơi đó thì gọi là bước chân lên cái vùng đất thật này, đang có mặt ngay trong thật địa. Và ta đừng đòi hỏi rằng là mình phải ngồi thiền mới nếm được hương vị này. Ta đừng đòi hỏi rằng mình bước ra khỏi thiền đường ngay bây giờ, ngay nơi đây. Khi cái sự nhận biết có mặt nơi các vị thì các vị đang có mặt liền ở trạng thái tâm bất động, chứ không phải cần cái điều chi xa lạ nữa cả. Thế thì bước chân trên đất thật qua thấm nở ngàn nơi, nó hàm nghĩa rằng là cái vùng đất ấy đang có sẵn nơi anh. Anh chỉ cần an trú ngay nơi đó. Thì cái điều cả nhất là mọi buồn giận ghét thương ưu tư phiền lụy giữa trần đời liền rớt xuống. Anh trở thành người có bản lĩnh. Anh trở thành người hùng giữa cuộc đời. Bằng không thì anh chỉ là một chiếc bóng phập phiều giữa trần thế mà thôi. Anh bị người ta thao túng. Anh bị người ta xỏ mũi dẫn đi. Anh luôn nhìn người ta để đoán biết rằng người ta thương hay ghét. Và anh rất là lo sợ khi người ta ghét anh. Và rất là hỷ lạc, rất là vui khi người ta thương anh. Anh rất là kinh khủng và tuyệt vọng khi người ta chối bỏ anh. Người ta tẩy chay anh. Anh rất là cảm thấy tự hào, tự mãn khi được người ta quý trọng, kính trọng, thương yêu anh. Và thưa các vị, đời sống như thế thì rõ ràng là thiếu bản lĩnh nha. Và cái điều rất kỳ lạ là khi ta có bản lĩnh như vậy, có công phu như vậy, thì cái chuyện tất nhiên, thưa các vị, ta đi quanh quanh một vòng, ai mà có thể thân được với ta thì người đó đều có bản lĩnh như ta, đều có năng lực nội quán như ta, tỉnh tại như ta, hùng lực như ta. Còn nếu ta chưa đạt đến chiều kích này, ta đi quanh quanh thì ta chỉ kết bạn được với những người cùng thiếu bản lĩnh như ta. Hay dùng một cái từ rất ư là gợi hình, đó là nếu ta ăn mày thì ta chỉ kết bạn được với ăn mày. Kiếm một người vợ cũng là cái ăn mày như ta. Kiếm một ông chồng cũng là cái ăn mày như ta. Tại vì nó cùng một cung bậc tâm thức như thế. Kiếm một người bạn thì cũng là người sợ sệt, lo âu, bất an như ta. Nếu ta thực sự là người có bản lĩnh do cái công phu nội quán như vậy, tách mình riêng ra khỏi cái buồn giận ghét thương, ta chính là nhân chứng của buồn giận ghét thương. Thế thì ta là người có bản lĩnh. Thưa các vị, nó cách nhau trong một đường tơ kẻ tóc, nhưng mà là ăn mày và hoàng đế khác nhau. Thế thì bước chân trên đất thật, nó hàm nghĩa rằng các vị luôn an trú ngay nơi cái vùng đất nhận biết, để nhận biết từng cảm thọ đang sinh, đang diệt, đang đến, đang đi trong các vị. Các vị luôn an trú trong trạng thái tâm nhận biết để thấy từng dòng ý nghĩ đang chảy ngược xuôi trong các vị. Và điều này nó có cần thời gian không? Không, tróc tài là sống được. Tại vì cái bị biết mà các vị đồng nhắc vào lâu nay chẳng qua chỉ là ta lầm lẫn mà thôi. Ta chỉ cần làm việc là nhận diện đây là cái bị biết, đây là cái bị nhận diện, đây là cái bị nhìn. Tôi là người nhìn chứ tôi không phải là cái bị nhìn. Thế thì xong ngay. Thế thì liền đứng trên vùng đất thật. Đó là bước đầu ta nói về hai câu thơ Thầy Giác Thanh. Bước thứ hai, nó cho chúng ta một cái cách hành trì, thưa các vị. Ngài Tuệ Trung, Ngài có một câu rất là hay. Phản quang quang tự tánh. Tức là phản quang tự tánh bất tùng tha nát. Hãy quay ngược ánh sáng lại, nhìn chính tự thân anh. Điều này không có do người khác được. Mình giải thích một cách dễ hiểu là thế này. Khi có buồn giận ghét thương ưu tư phiền muộn, ai nhìn giùm ta? Ai biết cho ta? Thưa các vị, không ai ngoài các vị nhìn được những điều này đang diễn hành trong tâm thức các vị. Duy nhất chỉ các vị là người có thể nhận diện được ta đang buồn, ta đang giận, ta đang ghét, ta đang thương. Ta đang ưu tư phiền muộn, ta đang trần lụy khổ đau, vân vân. Tất cả trạng thái tâm hành nó sinh ra trong các vị, duy nhất chỉ có các vị là người nhìn được nó mà thôi. Thế thì cái câu đầu phản quang tự tánh nó không có hàm nghĩa gì khó hiểu cả. Chỉ đơn giản một điều là hãy quay lại nhìn những cái buồn giận ghét thương đang sinh đang diệt trong anh. Hãy quay lại nhìn những cái dòng chữ thì thầm hay là tiếng nói nguyên thuyên đang có trong anh. Chỉ cần nhìn thôi, không cần làm chi cả. Và khi nhìn thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, cái dòng năng lượng lâu nay mình đồng nhất vào tự nhiên nó bị cắt đứt. Tự nhiên các vị sẽ không thấy mình đang buồn, đang giận, cho nên cái buồn, cái giận của các vị tự nhiên nó bốc khói bay đi mất. Đó là điều thứ nhất, sẽ phát sinh. Điều thứ hai, người ta sẽ ngộ ra được điều là khi tôi nhìn được buồn, được giận, được ghét, được thương thì buồn, giận, ghét, thương không hề là tôi. Mà tôi phải là người thấy nó. Thì cái chuyện nó sẽ xảy ra, thưa các vị, ta không nên đổi vụng về đồng nhất ta và nỗi thất vọng. Giống như nhiều người đã từng đồng nhất họ vào nỗi tuyệt vọng, họ có thể tự sát một cách nhẹ nhàng. Cái điều này thưa các vị, nó đơn giản trong một tích tắc đường tơ thôi, đơn giản trong một cái thay đổi cái nhìn của các vị thôi, mà cứu được một mạng người. Khi ta đồng nhất ta vào nỗi tuyệt vọng thì ta không làm cách nào để vượt thoát được. Chỉ có một con đường là tự sát. Khi ta thấy đây là nỗi tuyệt vọng, ta là người đang quan sát nỗi tuyệt vọng, đang nhận diện nỗi tuyệt vọng, đang thấy cái nỗi tuyệt vọng, thế thì các vị liền tách mình khỏi nỗi tuyệt vọng. Các vị là con người đang nhìn, thế thì không có cái chuyện là mình đồng nhất mình vào nỗi tuyệt vọng kia, để rồi tự sát. Thưa các vị, cái sự xảy ra nó rất là nhẹ nhàng, nhưng mà nó cứu được sinh mạng của một người khi họ thấu đạt được điều này. Thế thì thưa các vị, cái điều rất cần đó là điều này. Chỉ cần một niệm chiếu soi thôi. Nó hàm nghĩa rằng là các vị luôn là mặt trời chiếu sáng thân các vị, tâm các vị, buồn vui các vị, suy nghĩ thì thầm của các vị. Và cái điều này nó vô cùng đơn giản và vô cùng dễ. Mình đừng tưởng rằng đối với con đường thiền tập của Đức Thế Tôn dạy mất 10 năm, 20 năm công phu, có khi bỏ ăn bỏ ngủ mình mới nếm được một chút hương vị của Pháp. Thứ không, một là anh thiền tập như vậy, hai là anh không thiền tập thì hiệu quả nó liền đến. Một là anh là người thấy, buồn giận ghét thương là cái bị thấy, thì liền thứ khác anh siêu nhiên ngoài ba cõi. Hai, anh không làm được điều này thì anh nhận chìm đời anh trong không phải một đời này mà có thể ngàn vạn kiếp lai sinh. Con đường thiền tập nó không phải là con đường hứa hẹn là cuối đường hầm mới thấy ánh sáng. Mà con đường đó nó bật sáng ngay tức khắc lúc người ta thực tập. Và điều này, thưa các vị, nó đơn giản không có một cái gì đơn giản hơn. Nó trực tiếp không có một cái điều gì trực tiếp hơn. Và nó dễ dàng không còn một cái thứ gì dễ dàng hơn. Và Pháp Đức Thế Tôn dạy chưa hề có cái điều gì giấu giếm bất cứ ai, thưa các vị. Thực trực tiếp, hiện tiền, dễ thực tập và chứng nghiệm ngay bây giờ, ngay ở đây, chứ không có chuyện là ngày mai, ngày mốt, ngày kia, hay là dịch một bước chân tới chỗ khác. Có điều là mình không tin điều này. Có điều mình có một thói quen là mình luôn đồng nhất mình vào buồn, giận, ghét, thương. Mình có một thói quen là ngược xuôi rủi rong ra bên ngoài, mình thích làm lãng tử, mình chưa thích trở về cái vùng đất thật của chính mình, cho nên mình thấy hương vị Phật Pháp chừng như khó nếm. Trong khi đó thì thưa các vị, cái quyền tập ấm của các vị là quyền làm Phật, chứ không phải là cái quyền tu từ từ để có được chút an lạc hạnh phúc. Không phải. Các vị rớt vào cái vùng đất này thì liền tức khắc các vị chứng nghiệm được thể Như Lai, thể Pháp thân hiện tiền thôi. Cho nên gọi là siêu nhiên ngoài ba cõi. Phản quang tự tánh bổn phận sự. Đối với cái việc của con đường tu tập, hay là đối với người phát tâm đi về con đường tâm linh, thì cái việc phải làm duy nhất, thưa các vị, chỉ có một mà thôi, không có việc thứ hai. Đó là các vị luôn là người quan sát. Các vị luôn là mặt trời chiếu sáng thân tâm của các vị. Thế thì thưa đại chúng, không có một cái thứ phiền não nào bên ngoài đụng vào các vị được. Không có một thứ phiền não nào từ bên trong có thể sinh khởi được. Các vị liền dùng năng lực tuệ tri của các vị đốt cháy mọi thứ phiền não đến với các vị. Nó phải như vậy, không khác được. Trừ khi người ta thấy cuộc đời khói sương bồng bềnh, chìm trong vô thường lãng đãng, chìm trong mộng mị. Người ta thích buồn, thích giận, thích ghét, thích thương, thích tự hành hạ mình, thì người ta liễn vô. Và kỳ thật là cái thói khổ nhục kế là cái điều chúng ta học từ lâu, thưa các vị. Từ bé ta đã học được điều này nhé. Con của mình mà nó chạy rong chơi, nó không có tật bệnh chi, thế thì có gì đâu bận tâm. Chỉ cần nó vấp ngã, nó khóc hòa lên là nó là hoàng tử đó. Này bố, này mẹ, này ông, này bà xoay quanh lại. Mình ra đường gặp một người mặt rầu rầu thì mình quan tâm. Còn gặp một người mặt mày hớn hở thì chúng ta ganh tị thì có, chứ quan tâm làm chi. Thế cho nên cái thói khổ nhục kế là cái chuyện bình thường trong trần thế này, ai cũng học cả. Cho nên đôi khi, có khi mình làm người xuất gia nhưng mà mình cũng không thể làm rớt được cái điều này á. Mình cũng vẫn cảm thấy là cần phải rầu rĩ, cần phải làm ra cái mặt đằng đằng sát khí, hù thiên hạ chơi cho vui. Có kỳ lạ thái, an lạc, hạnh phúc là cái chuyện gì nó vô cùng đơn giản, nó xảy ra ngay nơi trái tim anh, chứ nó có phải cần tìm cầu gì đâu. Thế nhưng mà ta không làm được, ta không có rớt vô cái vùng đất này được. Ta không quay về để nhận diện ra ta là ai, ta là gì. Ta cứ chấp nhận ta là những cái giả vờ, ta những lớp áo, ta là những cái buồn, giận, ghét, thương. Thế cho nên mình đi quanh quanh một đời, đi quanh quanh nhiều đời, không hứa hẹn là chấm dứt cuộc tử sinh. Quang Dũng có mấy đoạn thơ rất là hay, mình nhớ mình đọc cho các vị nghe. Trong cái bài thơ gì như Trắc Ẩn, đoạn cuối: chiều ấy em về thương nhớ ai, tôi thấy đường đi đã rất dài, tim tím chiều hôm lên bóng núi, đường về mờ nhạt cánh hoa phai, một mảnh linh hồn nhỏ đi về chân núi xanh, màu tím chiều chậm chậm, hoàng hôn nghe một mình. Những câu hay đó là câu này: một mảnh linh hồn nhỏ đi về chân núi xanh. Ví dụ như có một buổi chiều nào đó mà các vị thấy một người rất là đơn độc, họ đi hung hút sâu vào núi á, nhà họ không biết ở đâu, họ không có chỗ về. Và màu tím chiều đang phủ đầy trên cái vùng núi Lộc Uyển này, mà người đó thì đi mất hút vào nơi cái cõi vô thường kia, thì các vị hình dung rằng là rất là tội nghiệp cho một mảnh linh hồn nhỏ cô đơn đi vào chỗ mịt mùng. Thế rồi các vị nhìn lại mình coi có giống gì không? Thưa các vị, mình hiện thân giữa cuộc đời này như một mảnh linh hồn nhỏ nghe, như một con người rất là cô đơn trần trụi. Các vị chưa hề đi với ai giữa cuộc đời này cả. Dù các vị có thề non hẹn biển, có chỉ trời chỉ đất mà thề thốt, thậm chí là cùng tự giận một lần để chết với nhau, nhưng mà thưa các vị, mỗi hồn đi một nẻo, mỗi nghiệp đi một nơi, chưa hề có cái sự đồng với nhau để đi về một nẻo bao giờ. Thưa các vị, trong cuộc sống đời thường người ta ngồi với nhau nhưng mà tâm thức người ta đã xa nhau vời vợi. Thì trong cái cuộc tử sinh, thưa các vị, khi các vị đến giây phút cuối cuộc đời rồi, đừng hòng có con các vị đi theo, bố mẹ các vị đi theo, vợ các vị đi theo, chồng các vị đi theo. Chuyện này không hề có. Cho nên một mảnh linh hồn nhỏ đi về mất hút trong cái cõi giới vô thường, màu tím chiều chậm chậm hoàng hôn đi một mình. Thưa các vị, bóng tối của cái chết nó phủ lên đời sống của ta. Các vị đi một mình thôi chứ các vị không có đi với ai khác. Thế thì thưa đại chúng, cái điều rất là hẳn nhiên đó là thế này: một linh hồn hay là một con người có mặt giữa trần đời này là một cuộc phiêu linh rất là dài trong cõi tử sinh mịt mù. Ta không khéo, thưa các vị, là hết một kiếp tử sinh này rồi lại một kiếp tử sinh khác, ngàn vạn kiếp tử sinh nối hoài trong cảnh giới rất là mịt mùng thế này. Và chừng như là chúng ta chưa chán con đường tử sinh, chúng ta có mặt giữa trần đời, chúng ta học thương, học ghét, học khổ lụy, học đầy vơi, học thất vọng, học khổ đau, rượt đuổi tình, rượt đuổi tiền, rượt đuổi lời, rượt đuổi danh. Và đến một lúc chia tay, thưa các vị, người thân ta khóc, ta cũng khóc. Và nỗi khổ đau nó lớn không biết chừng nào mà nói. Thế nhưng mà mình vẫn chưa chán được cái con đường vòng quanh thế này. Cho nên đối với cái người họ có một chút trải nghiệm đời sống, đến một cái tuổi nào đó thôi, họ cảm thấy là cái niềm vui trần thế này nó không có gì đáng để cho họ vướng mắc. Kỳ thực nó là phải như vậy thôi. Các vị hình dung coi là đến ngần này tuổi, món ngon vật lạ các vị đã đi ngang qua, những tình cảm của đời sống các vị đã có, từng trải niềm đau nỗi khổ, từng trải tất cả những cái dư vị trần thế các vị đã đi ngang qua. Rồi ta thử hỏi coi có cái gì hơn nữa không? Dục lạc đến ngần đó là nó đi xuống, rồi mình lại tạo cơ hội để nó đi lên, rồi nó lại đi xuống. Cuộc sống nếu người ta có một cái chút năng lực quán chiếu thì người ta thấy nó đáng chán. Đã có nhiều người họ làm điều này, đó là họ thấy đời sống dường như là nó chỉ là một sự quay tròn lặp đi lặp về như thế. Sống chẳng qua là nối thêm những tháng ngày giữa trần thế này để đợi chờ cái chết đến, không hơn gì cả. Không thể hưởng được cái niềm phúc lạc gì hay là lạc thú gì nó hơn những điều lạc thú mà mình đã hưởng. Dục lạc của năm món thế trần, thưa các vị, nó ngang tới đỉnh rồi nó đi xuống thôi chứ nó không hơn nữa. Thế thì thay vì đợi chết thì ta chết bây giờ. Đã có nhiều tâm hồn trưởng thành họ tự dẫn như vậy. Ví dụ như Picasso. Vân vân. Tâm hồn chúng ta thì nó chưa đủ trưởng thành như thế. Cho nên mình cảm thấy là dường như là mình chưa hưởng được gì cuộc đời, mình cứ đợi chờ. Và dường như là cuộc đời ta cứ đợi chờ và cứ đợi chờ. Hết một kiếp này, rồi lại triển hạn nhiều kiếp khác để làm một việc quanh đi lộn lại. Một chút ngũ dục phù du giữa cuộc đời thôi chứ có gì hơn nữa đâu. Thế cho nên một mảnh linh hồn có mặt giữa trần đời này không khéo tỉnh ngộ thì lang thang suốt trong cõi luân hồi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, cái cơ hội vô cùng lớn là cơ hội ta có được một hình hài, một đời sống. Và một đời sống người ta định nghĩa nó hai chiều. Một là chiều ngang, tức là anh có mặt vào tháng năm này, anh trưởng thành vào tháng năm này, rồi anh chấm dứt vào tháng năm này. Đó là đời sống của chiều ngang, đi theo cái chiều sinh và tử. Chiều ngang này được gọi là chiều của một đời sống bình thường, mà không phải là đời sống trưởng thành, chỉ là đời sống già cỗi và ra đi. Đời sống trưởng thành là đời sống của chiều đứng. Thế nào là chiều đứng? Thưa các vị, họ chiêm nghiệm đời sống, họ quán chiếu đời sống, họ không bằng lòng với đời sống, nó trôi theo chiều ngang, có mặt từ năm này, chết vào năm này, theo với cái tiến trình già cỗi của một hình hài. Họ không chấp nhận đời sống họ, nó đơn giản như vậy. Họ nghĩ rằng là phải có một cái gì nó thâm sâu hơn, nó siêu việt hơn đời sống. Thế thì họ mày mò tìm vào cái con đường là ta là gì? Ta từ đâu tới? Trả hình hài này về các bụi rồi ta ở đâu? Thưa các vị, đó là khởi đầu của con đường tìm về đời sống chiều đứng chứ không còn là chiều ngang nữa. Thế rồi cái chiều đứng sâu xa nhất thì họ tự quán chiếu, tự nhận diện. Đó là chi? Ta là hình hài này ư? Không. Ta là vui buồn này ư? Cũng không. Ta là sự suy nghĩ này ư? Cũng không. Ngoài ba phần như vậy, từ thô cho tới tinh tế thì còn cái chi nữa? Thưa các vị, còn một phần vô cùng thâm sâu mà nó cũng vô cùng tự nhiên đang có mặt trong đời sống các vị, là cái con người đang chứng nghiệm, con người đang quan sát, hay là cái nhìn của các vị về những buồn giận ghét thương, về trạng thái tâm thức bồng bềnh rũ ngựa ngược xuôi đây. Kỳ thực là buồn thì đến và đi, suy nghĩ thì bồng bềnh, nhưng mà cái năng lực nhận biết buồn vui thì nó không đến không đi, không sinh không diệt. Dòng chảy suy nghĩ của các vị thì nó cuồn cuộn trôi xuôi, nhưng mà cái con người đang quan sát dòng chảy thì nó chưa bao giờ trôi xuôi, nó luôn sừng sững hiên ngang. Cho nên thăm dò vào chiều hướng của đời sống để được gọi là đời sống trưởng thành đó, người ta phải vươn cao đời sống người ta lên, người ta phải làm được việc là quán chiếu được đời sống, phải nhìn được đời sống đang trôi. Và khi Có một cái đời sống đang trôi thì có con người nhìn đời sống trôi. Có cái sinh diệt thì có người chứng nghiệm cái bất sinh diệt. Hai điều này tự nhiên trong đời sống chúng ta thôi. Thế thì thưa đại chúng, kết của bài thơ là siêu nhiên ngoài ba cõi. Nó không có hàm nghĩa rằng là các vị đi đâu cả, mà các vị đang có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây. Các vị là người đang quan sát đời sống, đang chứng nghiệm đời sống, là trạng thái tâm vô sinh bất diệt, đang thấy những cái sinh diệt bồng bềnh rủi ngựa trong tâm thức các vị. Và điều này, thưa các vị, nó phải xảy ra ngay bây giờ, ngay đây với người có công phu thiền tập. Chứ không phải là cái chuyện là tôi thực tập rồi từ từ, rồi thông thả, rồi năm ba năm, thưa các vị không. Giảng dị một điều từ bài kinh Đức Phật dạy, ngay ban đầu là kinh niệm xứ và niệm hơi thở thôi là đã có cái hương vị này nghe. Các vị hít vào, biết tôi đang hít vào, thở ra, biết tôi đang thở ra. Rồi dần dần các vị làm được việc đó là hít vào, thở ra, nó trôi chảy luôn luôn một cách rất là tự nhiên, nhưng mà tôi luôn là người chứng nghiệm hơi thở đang đi vào đi ra. Tôi là người đang biết hơi thở đang đi vào ra. Và dần dần nó sẽ đạt được cái điều tự nhiên đó là buồn, vui, hạnh phúc, khổ đau vân vân là cái đến và đi như hơi thở vào ra. Nhưng mà tôi luôn là người đang chứng nghiệm hơi thở vào ra. Tôi luôn là người thấy hạnh phúc, khổ đau đang đến, đang đi. Rồi bước một bước sâu hơn. Suy nghĩ bồng bềnh, nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt là chuyện của nó. Nhưng mà tôi luôn là người đang biết cái sự suy nghĩ bồng bềnh đến đi. Thế thì thưa đại chúng, ngay một bước rất là đơn giản, nó là thiền tập từ hơi thở thôi, thì nó đã cho các vị một cái bước nhảy như một bước nhảy lượng tử, tức là siêu nhiên ngoài ba cõi. Cái điều cuối cùng xin thưa nha, dường như mình không trân quý đời sống mình lắm. Con đường thiền tập, con đường đạo lý, con đường chứng nghiệm Phật quả, thưa các vị, nó vô cùng đơn giản và nó mở ra rất rộng trước mắt ta nghe. Và ta lại không chịu đi. Ta thích đi vào cái con đường tử sinh. Hai trạng thái tâm, một là trạng thái tâm sinh diệt, hai là trạng thái tâm bất động vô sinh. Ta chỉ cần nhìn được cái sinh diệt thì ta đang an trú trong thể bất động vô sinh của tự tâm. Mình chỉ cần nhích một tí thôi. Thế nhưng mà mình lại không làm được điều này. Mình lại không đứng trong cái vùng đất thật vô sinh để nhìn cái sinh diệt. Mình cứ đồng nhất mình vào cái sinh diệt. Cho nên dường như, thưa các vị, ta thương người khác thì dễ, mà thương mình chừng như ta không làm được điều này. Và cái nguyên tắc vô cùng căn bản là anh còn chưa biết thương anh. Anh nói tôi thương người kia dường như nó láo, nói đùa, nó lấy lòng nhau thôi. Chứ còn anh còn chưa biết thương anh thì làm gì anh thương được người kia. Và từ cái lăng kính này ta nhìn lại, thưa các vị, rõ ràng là đời sống ta dường như ta chìm ngập trong sự lừa gạt nhau thì dễ, nhưng mà đi vào cái chiều hướng thật nhất dường như rất là khó, thưa các vị. Xin dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng.